SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
103 người Úc bị mắc kẹt ở New Caledonia sau cuộc bạo loạn chết người đã trở về nhà trên chiếc máy bay do Pháp hỗ trợ ở Brisbane vào tối thứ Tư. Điều đó có nghĩa là 187 người hiện đã trở về, tính đến 12 giờ trưa thứ Năm ngày 23 tháng 5, sau khi 84 người Úc và 24 công dân khác được hồi hương vào thứ Ba. Các chuyến bay trước đó do Bộ Ngoại giao và Thương mại DFAT tổ chức ưu tiên người già, phụ nữ mang thai và những người dễ bị tổn thương nhất. Những người Úc trở về này cho biết họ được nhân viên khách sạn và chính quyền Pháp chăm sóc chu đáo sau khi bỏ lỡ các chuyến bay của DFAT.
Họ đã đưa những người dễ bị tổn thương và những người cần di tản ra nước ngoài. Sau đó người Pháp nói rằng họ sẽ đưa chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi đã ở trên một chiếc máy bay quân sự rất phong cách, thật là tuyệt. Có rất nhiều thông tin và chúng tôi không thực sự chắc chắn chính xác chuyện gì đang xảy ra và khi nào. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng đến được đó. Chúng tôi chỉ muốn đến đây một cách an toàn và sớm nhất có thể.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, trước đây gọi là Twitter, Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết Úc sẵn sàng thực hiện các chuyến bay tiếp theo trong khi chờ Pháp phê duyệt, khuyến khích người Úc ở New Caledonia đăng ký với DFAT. Nhưng phản ứng của DFAT đối với cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục bị chỉ trích, với khoảng 100 người Úc vẫn đang cố gắng rời khỏi New Caledonia. Những người ở San Nomia, thủ đô và trung tâm của cuộc bạo loạn cho biết họ thiếu liên lạc với chính quyền và chính phủ Pháp, những người được cho là đã ưu tiên sơ tán khỏi Nomia. Trong một cuộc phỏng vấn với SBS News, Thượng nghị sĩ Wong cho biết cơ quan của bà đã làm việc cực lực để sơ tán tất cả những người muốn rời đi.
Rõ ràng là chúng tôi đang làm việc, thu hút sự tham gia của các quan chức ở New Caledonia và các quan chức ở Paris. Chính phủ vẫn tiếp tục nỗ lực làm việc để thúc đẩy người Úc được bảo vệ an toàn.
Trong lúc người Úc tìm cách rời khỏi đảo Thái Bình Dương, thì vào thứ Năm, ngày 23 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến đây để đàm phán nhằm cố gắng giành lại quyền kiểm soát.
Tổng thống Pháp Macron cho biết ông sẽ trì hoãn cải cách bầu cử vốn đã gây ra bạo loạn chết người trên đảo New Caledonia do Pháp cai trị ở Thái Bình Dương và cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận chính trị mới.
Tổng thống Macron nói với các phóng viên rằng ưu tiên hàng đầu của ông là hòa bình trở lại.
Ý định của tôi, các bộ trưởng cũng như chính phủ ở đây là gần gũi với người dân để mang lại hòa bình và an ninh càng sớm càng tốt. Đó là ưu tiên hàng đầu trong tất cả các ưu tiên. Tôi cảm ơn cao ủy và các lực lượng an ninh. Hòa bình trở lại cũng có nghĩa là các dịch vụ, vật tư, thực phẩm bình thường trở lại. Bởi vì tôi biết rằng nhiều người hiện đang phải chịu đựng một cuộc khủng hoảng lớn, cả về sức khỏe, cũng như việc tìm kiếm thực phẩm. Chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề như phục hồi kinh tế, hỗ trợ và phản ứng nhanh, cả những vấn đề chính trị tế nhị nhất, để thảo luận về tương lai của New Caledonia.
Tổng thống Pháp cho biết ông sẽ bổ nhiệm một nhóm quan chức cấp cao ở lại hòn đảo trong thời gian cần thiết để giúp đạt được hòa bình. 6 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị bắt, cùng hàng loạt cửa hàng bị cướp phá, xe hơi bị đốt cháy, bị bỏ lại trong các cuộc bạo loạn do một cuộc cải cách bầu cử gây tranh cãi gây ra. Hơn 1.000 cảnh sát Pháp tăng viện vẫn đang cố gắng ngăn chặn tình trạng bất ổn tại đây. Những người biểu tình hy vọng rằng ông Macron sẽ gác lại cuộc cải cách bầu cử, cho phép cư dân Pháp đã sống ở New Caledonia trong 10 năm được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh. các thành viên của cộng đồng Kanak bản địa chiếm 40% dân số của hòn đảo, khoảng 270.000 người, lo ngại đạo luật đã được thông qua nhưng chưa được phê chuẩn ở lục địa Pháp sẽ làm giảm tỷ lệ phiếu bầu của họ. Pháp sáp nhập New Caledonia vào năm 1853 và trao cho thuộc địa này quy chế lãnh thổ hải ngoại vào năm 1946. Danh sách bầu cử đã bị đóng băng vào năm 1998, chấm dứt một thập kỷ bạo lực và thiết lập con đường tiến tới quyền tự chủ dần dần, điều mà các nhà phê bình cho rằng hiện đang gặp nguy hiểm. Một số nhà hoạt động ủng hộ độc lập đã chỉ trích chuyến thăm của ông Macron, trong đó có người nói với mạng xã hội X rằng lính cứu hỏa đã đến đây sau khi đốt lửa. Nhưng André Casey, một phóng viên của đài phát thanh bản địa địa phương, nói với SBS News rằng nhiều người dân New Caledonia vẫn còn hy vọng vào chuyến thăm của Tổng thống Macron.